Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành chư hầu kiểu mới. Nhiều nhân sĩ trí thức có tiếng mới đây đã nhận định như vậy và cho rằng Trung Quốc đang dùng những lời hoa mỹ về hòa bình và hữu nghị để bành trướng Biển Đông. Trong bức thư ngỏ gửi cho Bộ Chính trị cũng như toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 100 người kêu gọi giới lãnh đạo trong nước phải có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền, chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc. Bức thư có đoạn xin trích: thời gian gần đây, trong khi vẫn dùng những lời hoa mỹ về hòa bình, hữu nghị, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có những bước leo thang thực hiện mưu đồ bành trướng trên Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn gây bất ổn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ông Trần Bang, cựu chiến binh cuộc chiến biên giới Việt Trung, cho VOA Việt ngữ biết lý do ông ký vào bức thư ngỏ. Bức thư ngỏ được công bố vào lúc Việt Nam đang chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 12, và theo dự kiến, cuộc họp quan trọng này sẽ chọn ra các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Tuy nhiên, theo nội dung bức thư ngỏ, các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị trình đại hội lần thứ 12, mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật, chưa nêu rõ thực trạng hiểm nguy mà đất nước và nhân dân đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó. Ngoài ra, thư ngỏ cũng cho rằng sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin. Bức thư có đoạn viết: đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền, chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc. Về khả năng hồi đáp của chính quyền đối với thư ngỏ, cựu chiến binh Trần Bang nói:
tôi cho rằng là họ có tham khảo một chút nào đó, nhưng mà họ vẫn cứ theo cái lý thuyết cộng sản của họ là sức mạnh đấy. Họ còn nắm được chính quyền, họ còn nắm được quân đội, công an, nhưng mà còn nắm được bạo lực. Vì chính quyền thì họ theo con đường thì học thuyết Mác Lênin là theo đường tức là bằng chính quyền bằng bạo lực và giữ chính quyền bằng bạo lực. Nhưng mà hiện nay họ đang ở thế mạnh so với những người như chúng tôi, thì có chính thức trong đầu đấy, nhưng không có sức mạnh cơ bắp, không có sức mạnh quân sự. Tôi cho rằng là họ chưa chắc đã nghe cho cái văn bản này. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn coi họ là người Việt Nam, thế nên là chúng tôi hành xử theo cái hướng là đấu tranh hòa bình.
Năm ngoái, khi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ vì giàn khoan dầu gây tranh cãi của Bắc Kinh, hàng chục đảng viên lão thành và các nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Giáo sư Tương Lai khi ấy nói với VOA Việt ngữ rằng đã đến lúc thức tỉnh các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam còn mơ hồ về cái gọi là ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, về những bốn tốt, về những 16 chữ vàng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài việc đưa Trung Quốc ra tòa, các đảng viên lão thành còn gợi ý rằng Việt Nam cần chủ động liên kết với các nước khác. Đài Loan đáp trả cáo buộc của Việt Nam về Trường Sa. Đài Loan tuyên bố rằng việc xây dựng của họ trên hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa không phải là chuyện của nước khác, sau khi Việt Nam chỉ trích Đài Bắc bất chấp quan ngại của mình khi cử quan chức ra đảo Thái Bình mà người Việt gọi là đảo Ba Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam Đài Loan hôm 13 tháng 12 ra tuyên bố nói rằng, theo luật pháp quốc tế, Đài Bắc có chủ quyền đối với Biển Đông, trong đó có quần đảo Nam Sa tức Trường Sa và Tây Sa tức Hoàng Sa, cũng như các vùng lãnh hải lân cận. Cơ quan ngoại giao của Đài Loan nói thêm rằng, chính quyền Đài Bắc nhiều năm qua đã triển khai binh sĩ tới hòn đảo, chưa từng có bất kỳ xung đột quân sự nào với bất kỳ ai, cũng như chưa bao giờ cản trở lưu thông hàng hải và hàng không tại đảo Thái Bình. Đài Bắc hôm 12 tháng 2 đã khánh thành một ngọn hải đăng và cầu cảng mới được tôn tạo lại trên hòn đảo này. Đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đài Loan Trần Uy Nhân đã tới dự lễ khánh thành trên hòn đảo có diện tích lớn nhất ở Trường Sa. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng nói rằng, việc Đài Loan bất chấp quan ngại của Việt Nam, của các nước cũng như cộng đồng quốc tế cử quan chức đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và tiếp tục tuyên bố đưa vào hoạt động một số công trình trên đảo là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình tranh chấp ở Biển Đông. Ông Bình tuyên bố xin trích, Việt Nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ bác bỏ hành động này, yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho rằng việc Hà Nội cáo buộc chuyến thị sát của ông Trần làm tổn hại tới hòa bình khu vực không đúng thực tế và đi ngược lại với nhận thức chung của cộng đồng quốc tế. Bộ này cũng cho rằng việc Đài Loan nâng cấp hạ tầng cơ sở trên hòn đảo nhằm giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương và giúp hoàn tất nhiệm vụ của hòn đảo này là căn cứ nghiên cứu khoa học, cứu trợ khẩn cấp và bảo vệ môi trường. Việt Nam hồi tháng 10 vừa qua cũng đã phản đối việc Trung Quốc xây dựng hải đăng ở Hoàng Sa, coi đó là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam diễn tập chống lực lượng phản động gây bạo loạn. Hàng nghìn người thuộc quân đội và cảnh sát Việt Nam đã tiến hành buổi diễn tập quy mô lớn về ngăn chặn biểu tình bạo loạn, cũng như chống khủng bố và cứu con tin tại thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đích thân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chỉ đạo cuộc thao diễn kéo dài 2 tiếng này. Theo kịch bản mà báo chí trong nước đăng tải, tại một số tỉnh lực lượng phản động, kích động đã mua chuộc lôi kéo một bộ phận quần chúng nhân dân, tập trung biểu tình, khiếu kiện đất đai, phản đối chính quyền địa phương xâm phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Nội dung của các cuộc thao dượt có đoạn, biểu tình diễn ra nhiều ngày, lan rộng ra nhiều tỉnh thành và chuyển thành bạo loạn chính trị kết hợp bạo loạn có vũ trang. Bọn phản động đã cướp chính quyền một số xã phường, bắt giữ một số cán bộ địa phương làm con tin. Chủ tịch nước đã ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc phòng ở một số tỉnh, trong đó có tỉnh X. Những tờ báo thuộc ngành công an và quân đội của Việt Nam thường coi những người bất đồng có quan điểm trái chiều với nhà nước là những phần tử phản động. Cuộc diễn tập diễn ra ít tuần trước khi Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 12 và vào những dịp đại hội trước, an ninh đã được thắt chặt. Theo giới quan sát, việc Việt Nam tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn trên cho thấy sự quan ngại của chính quyền Hà Nội về khả năng xảy ra bạo loạn, bạo động.